bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Đường Ngự Đệ kia, làm vợ chồng sung sướng không muốn, còn lấy kinh cái gì?
Thấy con yêu quái kêu la như vậy, hành giả phát hoảng liền bay rời đường tăng ra ngoài cửa động, hiện lại nguyên hình chạy về chỗ bình phong đá gọi một tiếng: "Bác rơi đâu?"
"Hà, sư huynh ơi, câu chuyện ấy thế nào, có thành không?"
Chưa hề gì hết. Nó dụ dỗ sư phụ mình không được, nên nó phát cáu chói sư phụ để vứt một xó. Giữa lúc ta với sư phụ đang chuyện trò với nhau, con yêu tinh kia tự nhiên thức giận. Ta hoảng hốt quá đã bỏ chạy ra đây.
Thế sư phụ có nói chuyện gì không?
Người chỉ nói là đêm hôm qua, áo không cởi dài, mình chưa dính giường.
Thế thì tốt lắm, tốt lắm. Sư phụ mình vẫn là một vị hòa thượng chân chính. Anh em ta mau đi cứu sư phụ đi.
Chàng Mốc thô mãng không để cho hành giả nói thêm câu gì, giơ đinh ba bổ mạnh vào cửa một nhát đến choang một tiếng. Cửa vỡ ra làm mấy mảnh. Hai đứa con gái gối đầu đang nằm trên cái nhạc đồng to, bật tỉnh dậy hoảng hốt chạy vào lần cửa thứ hai gọi to: "Mở cửa, mở cửa, cửa trước bị hai người đàn ông xấu xí đến đánh phá hết rồi." Con yêu quái vừa ra khỏi phòng nghe thấy vậy, liền hô: "Đem Ngự Đệ trói nguyên khiêng vào trong nhà sau, để ta ra đánh chúng nó." Yêu tinh cầm cây xoa gang ba càng, lanh lẹn chạy ra ngoài quát: "Con khí gia, con lợn rừng kia, thật là ngang tàng quá thể, cớ sao dám đánh phá cửa ta thế này?"
"Con tiện tỳ khốn kiếp kia, mi đã bắt giữ sư phụ ta, còn dám nhỏ miệng hư? Hãy đưa ngay sư phụ ta mà mi đã bắt về làm cụ tổ nhà mi ra đây, ta sẽ tha tội cho. Nếu còn dám giả mồm, lão chư cho một chập đinh ba, cả cái quả núi này sẽ đổ bây giờ."
Con yêu quái kia không thèm nói thêm câu gì, làm phép như trước, mũi miệng phun lửa khói ra, giơ xoa gang đâm tới. Bát Giới né mình tránh qua, giơ đinh ba bỏ lại. Hành giả bên cũng vung gậy sắt ra sức trợ chiến. Thế vậy, con yêu tinh lại dùng phép thần thông, mọc ra không biết bao nhiêu là tay, ngăn đón hai bên. Lúc giao chiến đến độ 4-5 hiệp, bỗng dưng chẳng biết là thứ binh khí gì lại nhằm vào mồm Bát Giới xiên cho một cái. Chàng Úc kêu rú lên, Lê Đinh Ba nhịn đau chạy trốn. Hành giả đã đợt nếm mùi này rồi, nên chỉ dám đánh hờ một gậy, cũng bỏ chạy nốt. Thế là yêu quái thắng trận trở về, liền sai bọn nhỏ vần những tảng đá lớn, trồng chất lên để sửa chữa lại cửa động. Sa Tăng lúc này đương chăn ngựa ở sườn núi, bỗng nghe thấy có tiếng kêu la, ngẩng đầu nhìn thì thấy Bát Giới mồm vếu lên rên rỉ đi tới. "Anh hai làm sao thế?"
"Không xong rồi, không xong rồi, đau đau quá."
Bát Giới nói chưa dứt lời, hành giả cũng về đến nơi cười lên nói:
"Hế,
chú Ngốc nhá, hôm qua mới chê tôi lên nhọt trong đầu, sao hôm nay cậu lại bị ngay cái bệnh sưng mồm thế này?"
"Ôi trời, không chịu nổi, đau quá sức, còn yêu quái kia tệ hại thật."
Giữa lúc ba anh em không biết nên xử trí thế nào, bỗng thấy một bà lão tay phải cầm một cái làn bằng tre tươi, trong được ít rau. Từ Sa Tăng nói với hành giả:
"Sư huynh ạ, để tôi ra hỏi bà già xem, yêu tinh kia dùng thứ binh khí gì mà lợi hại như thế."
"Chú hay khoan, để tôi đi hỏi cho." Nói xong, hành giả bèn mở to mắt nhìn, thấy có bóng mây lành chùm trên đầu bà già. Hành giả liền gọi:
"Các chú em đâu, sao không đến làm lễ đi, bà ấy là Bồ Tát đến đấy."
Chư Bát Giới nhịn đau làm lễ, Sa Tăng dắt ngựa cuối mình, còn hành giả thì chắp tay quỳ xuống kêu to:
"Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát."
Bồ Tát thấy bọn họ nhận được mình, liền cưỡi mây lành đứng ở trên trời, hiện lại chân tượng, nguyên là tượng Ngư Lam. Hành giả cũng theo lên trời nói:
"Xin Bồ Tát tha tội cho đệ tử, chúng con đương mãi cố sức cứu sư phụ nên không biết có Bồ Tát hạ giáng."
"Bồ Tát ạ, nay sư phụ con bị ma chướng, muốn trông Bồ Tát cứu vớt cho."
Nghe hành giả nói vậy, Quan Âm liền kể cho hành giả biết về lai lịch của con yêu tinh. Yêu tinh ấy rất ghê gớm, đã có cây xoa ba càng, lại thêm hai cái chân rết kia, xin người rất đau. Đấy là cái móc ở đằng sau đuôi, gọi là nọc độc đảo mã. nó là con giết thành tinh. Hồi trước, nó đến nghe Phật giảng kinh tại Lôi Âm Tự. Như Lai không vừa ý, lấy tay ẩy nó một cái, nó liền quay cái móc lại, đốt cho một mũi vào ngón tay cái bên phải của Phật Như Lai. Phật Như Lai vừa đau vừa tức, liền sai Kim Cương bắt nó. Thế là nó bỏ trốn ra đây. Rồi Quan Âm lại nói tiếp. Bây giờ nhà ngươi mà muốn cứu Đường Tăng, phải mời một vị khác mới được. Ta đây cũng không dám gần nó. Hành giả lại hai lại sau, lại nói. Mong Bồ Tát chỉ bảo cho, phải đi mời vị nào ạ, để đệ tử đi mời ngay tức khắc. Nhà ngươi phải lên trời cửa đông vào cung Quang Minh, mời Mão Nhật Tinh Quân mới hàng phục được con yêu quái này. Nói xong, Quan Âm Bồ Tát liền hóa thành luồng hào quang, trở về Nam Hải. Tôn hành giả ở trên mây bước xuống, nói với Bát Giới và Sa Tăng. Các chú yên chí đã có cứu tinh rồi.
Sư huynh ơi, cứu tinh ở đâu thế?
Vừa rồi Bồ Tát đã nói rồi, bảo tôi phải đi mời Mão Nhật Tinh Quân mới cứu sư phụ được. Lão Tôn đi đây.
Bát Giới tay ôm lấy cái mồm sưng bếu, rên rỉ nói với hành giả.
Anh ơi, thử hỏi Tinh Quân xem có xin được một ít thuốc men gì để bôi cho hết đau không?
Hế, không cần phải thuốc men gì cả, cũng như tôi thôi, qua một đêm sẽ khỏi.
Hành giả vội vàng lộn lên trên mây, trong giây phút đã tới cửa trời đông. Chợt thấy Tăng Trưởng Thiên Vương đi đến chào hỏi. Đại Thánh đi đâu?
Lão Tôn Nhân bảo hộ Đường Tăng sang Tây Thiên lấy kinh, dọc đường gặp phải yêu quái, cần đến cung Quang Minh gặp Mão Nhật Tinh Quân để cứu sư bộ.
Hành giả đang định đi vào, lại thấy bốn đại nguyên soái là Đào, Trương, Tân, Đặng cũng đến đón hỏi. Khi biết hành giả muốn đến tìm Mão Nhật Tinh Quân, bốn đại nguyên soái nói, sáng hôm nay Tinh Quân vâng chỉ ý Ngọc Hoàng đi tuần ở Đài Quan Tinh rồi.
Có thực thế không?
Chúng tôi cùng đi xuống cung Đầu Nghiêu với ngài, đâu dám nói dối. Tân Thiên Quân vừa nói xong, Đào Thiên Quân lại nói thêm. Đại Thánh ạ, có lẽ bây giờ ngài Tinh Quân đã về rồi đấy. Đại Thánh hãy đến cung Đầu Nghiêu trước. Nếu như ngài Tinh Quân chưa về, sẽ đến Đài Quan Tinh tìm cũng được.
Hành giả mừng rỡ từ biệt thiên thần và bốn vị nguyên soái, đến cửa cung Quang Minh. Đúng là không thấy ai, lại quay trở đi. Chợt nhìn thấy một đội binh sĩ đứng sắp hàng hai bên kia. Tinh Quân ở mặt sau đi tới. Vị Tinh Quân ấy ăn vật đồ triều phục chầu vua, toàn thân vàng nuột. Đầu đội mũ châm ngũ nhạc, tay cầm tấm hốt vàng, áo bào rủ thất tinh, lưng quây bát cực sáng, phe phẩy quạt lông mao, ngọc đeo khua loảng xoảng. Số quân sĩ đi trước trông thấy hành giả đứng ở ngoài cửa cung Quang Minh, vội quay lại thông báo.
Tâu chúa công, tôn hành giả ở trong kia.
Tinh Quân thu mây mù chỉnh áo mũ, truyền những người chấp sự sắp thành hai hàng, rồi tiến lên chào hỏi.
Đại Thánh đi đâu?
Tôi đến đây phiền ngài cứu nạn cho sư phụ tôi.
Đại Thánh ạ, sư phụ ngài bị nạn ở địa phương nào?
Ở động Tỳ Bà trong núi Độc Địch thuộc nước Tây Lương.
Sao? Ở động ấy có yêu ma gì mà Đại Thánh phải gọi đến tiểu thần?
Vừa rồi Quan Âm Bồ Tát đã hiển hóa cho biết, đấy là một con rết thành tinh, chỉ có ngài mới chữa được nó thôi, vì thế phải đến mời ngài ra tay cho.
Việc này đáng lẽ phải về tâu với Ngọc Hoàng đấy, nhưng vì có Đại Thánh tới nơi, lại cảm ơn tiến cử của Bồ Tát, sợ chậm trễ sẽ lỡ việc. Tiểu thần cũng không dám mời ngài vào sơi nước nữa. Hãy đi hàng phục yêu tinh với người đã, rồi sẽ trở về phúc chỉ sau vậy. Nói xong, Tinh Quân liền cùng với hành giả rời khỏi cửa trời đông đến nước Tây Lương. Phút chốc đã trông thấy núi Độc Địch không xa. Hành giả trở về quả núi nói, chính núi ấy đấy. Tinh Quân ở trên mây bước xuống, theo hành giả đến trước bình phong đá ở sườn núi. Sa Tăng trông thấy liền gọi, anh hai ơi, trở dậy mau, anh cả đã mời Tinh Quân đến kia kìa.
Chàng ngốc tuy mồm sưng vếu lên, nhưng cố nhoài ra nói,
Thả lỗi, chồng người có bệnh, không kịp lễ chào.
Người là nhà tu hành có bệnh gì?
Sáng hôm nay giao chiến với con yêu tình, bị nó xiến vào môi tôi mà nhát, đến nay hãy còn đau.
Thế thì ngài lên đây, để tôi chữa cho nào. Chàng ngốc mới buông tay ra,
miệng rên ư ử nói: "Ngài cố chữa cho nhá, khi nào khỏi ta sẽ tặng ngài."
Tinh quân lấy tay xoa lên môi Bát Giới mấy cái, thổi hơi tiên vào, tức thì hết đau ngay. Chàng Ngốc vui vẻ cúi lại nói:
"Hay quá, hay quá, cảm ơn tinh quân."
Hành giả vừa gãi đầu vừa cười lên nói:
"Phiền tinh quân cũng xoa đầu cho ta vớt."
"Ngài chưa hề bị độc, xoa làm cái gì?"
"Tinh quân ạ, hôm qua tôi cũng bị rồi, nhưng qua một đêm đã hết đau, bây giờ chỉ còn hơi tê ngứa. Nhưng sợ nó đau ngầm cái gì ở trong, phiền ngài chữa cho."
Tinh quân đến xoa lên đầu hành giả mấy cái, thổi hơi vào, cũng giải trừ hết nọc độc. Hành giả không tê không ngứa nữa. Sau khi đã khỏi đau, Bát Giới phát nóng lên nói với hành giả:
"Thưa sư huynh, anh em mình đi đánh con tiện tỷ ấy đi thôi."
Phải đấy, mời hai vị gọi nó ra đây, để tôi hàng phục nó."
Nghe tinh quân nói như vậy, hành giả và Bát Giới nhảy lên sườn núi, lại đến đằng sau bình phong đá. Chàng Ngốc miệng thì chửi rủa, tay bó một chậu đinh ba, làm cho những tảng đá chồng chất ở ngoài cửa động vỡ tan ra. Xong sấn đến lần cửa thứ hai, lại cho một chập đinh ba nữa, hai cánh cửa nát ra như cám. Lũ tiểu yêu ở ngoài cửa hoảng sợ chạy vào báo gấp:
"Thưa bà, hai người đàn ông xấu xí lại đánh phá cả hai lần cửa đang sấn vào kia kìa."
Lúc này, con yêu quái đang truyền tha chói cho Đường Tăng và sai bọn tiểu yêu thổi bữa cơm chay cho người ăn. Này nghe thấy báo là Bát Giới đến phá hai cửa động, nó lập tức nhảy ra khỏi đinh hoa, múa cây xoa gang lại đâm Bát Giới. Bát Giới giơ đinh ba đón đánh lại. Hành giả ở bên cũng vung cần thiết bổng ra giáp công. Thấy vậy, con yêu tinh sấn đến toan giở ngón độc ác. Hành giả và Bát Giới vừa nhìn thấy liền quay đầu chạy miết. Con yêu tinh đuổi đến tận sau bình phong đá. Hành giả vội vàng gọi to: "Mão Nhật tinh quân đâu?" Hành giả gọi chưa dứt lời, đã thấy tinh quân đứng ở bên trên sườn núi, hiện rõ nguyên hình là một con gà súng lớn màu sen. Nghiến cổ lên một cái, cao tới 6-7 thước, ngoảnh về yêu tinh gáy một tiếng. Yêu tinh tức thì hiện rõ nguyên hình là một con rết to gần bằng cây đàn tỳ bà. Tinh quân lại gáy một tiếng nữa, yêu tinh mềm nhũn người ra, chết quay ra ở sườn núi. Bát Giới sấn đến, một chân dẫn lên lưng yêu quái nói:
"Con nhiệt xúc chết tiệt, phen này thì hết dùng cái nọc độc rồi chứ."
Con yêu quái chẳng còn động đậy. Nhưng chàng Ngốc đang cần tức tối, liền bỏ cho một chập đinh ba cho hả dạ. Thấy đã trừ được yêu quái, tinh quân lại cưỡi mây sáng trở về trên trời. Hành giả cùng với Bát Giới và Sa Tăng trầu lên trời cảm ơn nói:
"Thật phiền ngài quá, ngày khác xin lên cung cảm tạ."
Ba anh em Ngộ Không cảm tạ tinh quân xong, rồi mới thu thập hành lý dắt ngựa bạch tiến vào trong động. Thấy những con gái lớn lớn nhỏ nhỏ quỳ ở hai bên cúi lại nói:
"Thưa các ngài, chúng tôi không phải là yêu tà, đều là con gái nước Tây Lương, nhưng đã bị yêu quái bắt vào đây. Sư phụ các người đương ngồi khóc ở đằng sau phòng loan kia kìa."
Hành giả nghe nói vậy, đứng xem xét kỹ lưỡng, quả nhiên thấy họ không có tà thí, liền bỏ qua đi vào đằng sau kêu to:
"Sư phụ ơi!"
Đường Tăng thấy bọn đồ đệ cùng đến, mừng rỡ nói:
"Thật là làm lụy cho các con quá, người đàn bà ấy thế nào rồi?"
"Sư phụ ạ, con ấy nguyên là con rết cái lớn, may được Quan Âm Bồ Tát chỉ bảo, sư huynh lên tận thiên cung mời được Mão Nhật tinh quân hạ giáng mới thu phục được nó đấy."
Bát Giới nói xong, liền vui vẻ đi tìm ít gạo bột, sửa soạn bữa cơm chay cho bốn người ăn. Trước khi lên đường, hành giả nhóm một mồi lửa, đốt cho kỳ hết mấy gian nhà danh của con yêu quái. Rồi mới mời Đường Tăng lên ngựa, tìm đường đi tiếp sang Tây Thiên.